Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 11 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cụ già Pinatuzzi, 94 tuổi, người Ý và bàn phím computer. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về tác động của Chúa Thánh Linh trong phụng vụ và thánh lễ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua, mùng 10 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mạnh mẽ bênh vực tự do tôn giáo dưới mọi khía cạnh, và Ngài cũng nhắc đến Việt Nam. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Đức Thánh Cha tố xác nạn bách hại, kỳ thị các tín hữu Kitô, kêu gọi bãi bỏ luật bất công chống phạm thượng tại Pakistan, kêu gọi các nước Âu Mỹ đừng gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề xã hội và hãy tôn trọng quyền tự do phản kháng lương tâm của những người thi hành nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế và luật pháp. Riêng về Việt Nam, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn hài lòng ghi nhận rằng chính quyền Việt Nam đã chấp nhận để tôi chỉ định một đại diện qua các cuộc viếng thăm cộng đồng công giáo quý mến tại nước này, vì ấy sẽ bày tỏ sự quan tâm ân cần của người kế vị Thánh Phêrô. Chi tiết bài diễn văn của Đức Thánh Cha chúng tôi sẽ trình bày trong phần 2 của chương trình hôm nay.
Port-au-Prince, trong những ngày này từ mùng 10 đến 13 tháng Giêng, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, đang viếng thăm Haiti để bày tỏ tình liên đới sự gần gũi của Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàng Vũ với Giáo hội và nhân dân Haiti nhân dịp tưởng niệm một năm trận động đất tại đây. Trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm ngoái tại vùng thủ đô Port-au-Prince đã làm cho 220.000 người thiệt mạng và hơn 300.000 người bị thương. Đức Hồng Y Sara cùng với Linh Mục Phó Tổng Thư ký của Hội đồng đến viếng thăm Haiti và mang theo ngân khoảng 1.200.000 Mỹ Kim của Đức Thánh Cha, trong đó có 800.000 Mỹ Kim dành cho việc tái thiết các trường học và 400.000 Mỹ Kim để tái thiết các thánh đường. Trong những ngày viếng thăm, Đức Hồng Y Sara sẽ dừng lại tại các cơ sở từ thiện của giáo hội, các dòng tu và các trung tâm tạm trú Park Accra. Tại đây, Đức Hồng Y sẽ cử hành thánh lễ với các tín hữu. Hôm nay, 11 tháng Giêng, Ngài sẽ gặp Tổng thống René Préval. Thứ Tư, 12 tháng Giêng, đúng ngày tưởng niệm một năm động đất, Đức Hồng Y sẽ cử hành thánh lễ và công bố một sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi nhân dân Haiti. Đức Hồng Y sẽ gặp các giám mục, linh mục và chủng sinh, các vị đặc trách các tổ chức từ thiện và thiện nguyện cũng như Caritas. Tại Roma, chiều ngày mai 12 tháng Giêng, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để tưởng niệm các nạn nhân động đất tại Haiti. Sáng kiến này do Đại sứ quán Haiti cạnh tòa thánh đề xướng và cũng mời các sứ quán cạnh tòa thánh cũng như các nhà ngoại giao khác hiện diện ở Roma.
Rotterdam. Sau cuộc hội ngộ tốt đẹp hồi cuối năm vừa qua tại thành phố Rotterdam, Hà Lan, tu viện Đại kết TG loan báo, cuộc hội ngộ vào cuối năm 2011 này sẽ tiến hành tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức. Hơn 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu đã tham dự cuộc hội ngộ lần thứ 33 tại Hà Lan từ ngày 28 tháng 12 đến 1 tháng Giêng vừa qua, trong đó có gần 10.000 bạn trẻ Hà Lan, tiếp đến là 5.900 bạn trẻ người Ba Lan. Từ năm 1979 đến nay, tu viện Đại kết Teze vẫn tổ chức cuộc hội ngộ các bạn trẻ Kitô Âu Châu vào dịp cuối năm dương lịch với các phần chia sẻ, sinh hoạt, cầu nguyện và suy niệm chung. Vào cuối buổi hội ngộ vừa qua, thầy Alois người Đức, tu viện trưởng Teze cho biết, ngoài Berlin, tu viện sẽ có một số sinh hoạt quốc tế khác. Trước hết, một nhóm tu sĩ Teze và các bạn trẻ sẽ cử hành tuần thánh và lễ phục sinh với giáo hội chính thống Nga, theo lời mời của tòa thượng phụ giáo hội này. Ngoài ra, tháng 11 năm tới 2012, tu viện sẽ tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế ở Kigali, thủ đô Rwanda bên Phi Châu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Kính thưa quý vị thính giả, lúc 11 giờ sáng hôm qua, mùng 10 tháng Giêng, theo thông lệ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, gồm đại diện của 178 quốc gia có quan hệ trên cấp đại sứ cùng với đại diện của chính quyền Palestine, đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Quốc gia thứ 178 lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh trên cấp đại sứ và sứ thần là Liên bang Nga hồi cuối tháng 12 năm 2009. Từ khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 làm giáo hoàng, có thêm 4 quốc gia lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của tòa thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mừng của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh là ông Alejandro Lajadares Lanza, đại sứ của Honduras, Đức Thánh Cha chào thăm và gửi lời cầu chúc nồng nhiệt đến các vị đại sứ, chính quyền và nhân dân các nước mà các vị đại diện. Trọn bài diễn văn dài của Đức Thánh Cha xoay quanh vấn đề bảo vệ tự do dưới nhiều khía cạnh khác nhau, ngài nói:
Alors que commence une année nouvelle, en nos cœurs et dans le monde entier résonne encore l'écho de la joyeuse annonce qui a éclaté voici 20 siècles dans la nuit de Bethléem, nuit qui symbolise la condition de l'humanité.
Giữa lúc năm mới bắt đầu, trong tâm hồn chúng ta và trên thế giới còn âm vang lời loan báo tin vui mừng bừng lên cách đây 20 thế kỷ trong đêm tại Bethléem. Đêm tượng trưng tình cảnh của nhân loại cần ánh sáng, cần tình thương và an bình. Với những người thời đó cũng như con người thời nay, đạo binh thiên quốc đã mang tin vui, đấng cứu thế giáng lâm. Dân tộc bước đi trong tăm tối đã thấy xuất hiện luồng sáng lớn, một ánh sáng đã chiếu rọi trên những người ở trong xứ tối tăm. Mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người chắc chắn vượt quá sự mong đợi của loài người. Trong sự nhưng không tuyệt đối, biến cố cứu độ ấy là câu trả lời đích thực và trọn vẹn cho mong ước sâu xa của tâm hồn. Sự thật, sự thiện, hạnh phúc, đời sống sung mãn mà mỗi người tìm kiếm, dù ý thức hay vô tình, đã được Thiên Chúa ban cho họ. Khi mong ước những điều thiện hảo ấy, mỗi người tìm kiếm đấng sáng tạo nên mình, vì chỉ có Thiên Chúa mới đáp ứng khát vọng trong tâm hồn mọi người. Suốt trong lịch sử, qua những tín ngưỡng và lễ nghi, nhân loại chứng tỏ một sự không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa, và những hình thức diễn tả ấy có tính cách phổ quát đến độ người ta có thể gọi con người là một hữu thể có tôn giáo. Chiều kích tôn giáo là một đặc tính không thể phủ nhận và không thể bị cưỡng bách của con người và hành động của con người, mức độ thực hiện vận mạng của họ cũng như việc xây dựng cộng đoàn của họ. Vì thế, khi một cá nhân hoặc những người xung quanh thờ ơ hoặc phủ nhận chiều kích cơ bản ấy, thì sẽ xảy ra tình trạng mất quân bình và những xung đột ở mọi cấp độ trên bình diện bản thân cũng như bình diện liên chủ thể. Chính trong chân lý tiên quyết và cơ bản đó có lý do tại sao tôi đã coi tự do tôn giáo như con đường nền tảng để xây dựng hòa bình trong sứ điệp để cử hành Ngày Thế Giới về Hòa Bình năm nay. Thực vậy, hòa bình chỉ được xây dựng và bảo tồn khi con người có thể tự do tìm kiếm và phụng sự Thiên Chúa trong tâm hồn, trong cuộc sống và trong những quan hệ với tha nhân.
Thưa quý vị đại sứ, sự hiện diện của quý vị trong dịp long trọng này là một lời mời gọi làm một vòng chân trời tất cả những quốc gia mà quý vị đại diện và trên toàn thế giới. Trong khung cảnh toàn diện này, phải chăng không có nhiều hoàn cảnh, trong đó rất tiếc là quyền tự do tôn giáo bị thương tổn hoặc bị phủ nhận? Nhân quyền này trong thực tế là quyền đầu tiên, vì xét về lịch sử, quyền này được khẳng định đầu tiên, và đằng khác, nó có đối tượng là chịu kích cấu thành con người, nghĩa là quan hệ của con người với đấng tạo hóa. Phải chăng quá nhiều khi quyền này bị đặt lại vấn đề hoặc bị vi phạm? Tôi thấy xã hội, các vị lãnh đạo và dư luận quần chúng ngày nay ý thức hơn về vết thương trầm trọng chống lại phẩm giá và tự do của con người tôn giáo. Tuy rằng sự ý thức ấy không luôn luôn chính xác, và nhiều lần tôi đã muốn lưu ý mọi người về những vi phạm ấy. Tôi đã lưu ý như thế trong các cuộc tông du của tôi hồi năm ngoái tại Malta và Bồ Đào Nha, tại đảo Chypre, Vương quốc Anh và Tây Ban Nha. Ngoài những đặc tính khác nhau, từ tất cả các cuộc viếng thăm ấy, tôi đều giữ mãi một kỷ niệm đầy lòng biết ơn về sự tiếp đón đã dành cho tôi. Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông diễn ra tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái là một thời điểm cầu nguyện và suy tư, trong đó người ta liên tục nghĩ đến các cộng đồng Kitô tại vùng này của thế giới. Các cộng đồng ấy bị thử thách nặng nề vì lòng gắn bó của họ với Chúa Kitô và giáo hội.
Đúng vậy, khi nhìn về Trung Đông, chúng ta cảm thấy đau buồn sâu xa vì các vụ khủng bố đã gieo chết chóc, đau thương và hoang mang nơi các tín hữu Kitô Iraq, đến độ thúc đẩy họ rời bỏ phần đất nơi cha ông họ đã sống trong bao thế kỷ. Tôi lo âu tái kêu gọi chính quyền các nước ấy và các vị lãnh đạo Hồi giáo hãy hoạt động để các đồng bào Kitô hữu của mình có thể sống trong an ninh và tiếp tục đóng góp cho xã hội mà họ là những thành phần với đầy đủ danh nghĩa. Tại Ai Cập cũng thế, ở Alexandria, khủng bố đã giáng xuống một cách tàn bạo vào các tín hữu đang cầu nguyện trong một thánh đường. Hàng loạt các vụ tấn công ấy mang thêm một dấu chỉ cho thấy các chính phủ trong vùng cần cấp thiết để ra những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, mặc dù có những khó khăn và hăm dọa. Phải chăng cần phải nói lại điều đó một lần nữa? Tại Trung Đông, các tín hữu Kitô là những công dân nguyên thủy và đích thực, trung thành với tổ quốc của họ và chu toàn tất cả các bổn phận quốc gia. Dĩ nhiên là họ cũng có thể được hưởng mọi quyền công dân, tự do lương tâm và tự do phụng tự, tự do trong lĩnh vực giáo dục và giảng dạy, cũng như trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Về vấn đề này, tôi đề cao sự chú ý đối với các quyền của những người yếu thế hơn và chính sách nhìn xa trông rộng mà một số quốc gia Âu Châu đang chứng tỏ trong những ngày gần đây khi yêu cầu có một câu trả lời có phối hợp của Liên hiệp Âu Châu để các tín hữu Kitô tại Trung Đông được bảo vệ. Sau cùng, tôi muốn nhắc lại rằng quyền tự do tôn giáo không được áp dụng đầy đủ tại những nơi mà chỉ có quyền tự do phụng tự được bảo đảm, và tệ hơn nữa với những hạn chế. Ngoài ra, tôi khuyến khích tháp tùng sự bảo vệ hoàn toàn quyền tự do tôn giáo và các nhân quyền khác bằng những chương trình giáo dục tôn trọng mọi người trong nhân loại từ cấp tiểu học và trong khuôn khổ việc giáo dục tôn giáo. Về những quốc gia thuộc bán đảo Ả Rập, nơi có nhiều người công dân Kitô di dân sinh sống, tôi mong ước rằng giáo hội công giáo có thể có những cơ cấu mục vụ thích hợp.
Tiếp tục bài diễn văn trước ngoại giao đoàn sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nói:
Parmi les normes qui lèsent le droit des personnes à la liberté religieuse, une mention particulière doit être faite de la loi contre le blasphème au Pakistan. J'encourage à nouveau les autorités de ce pays à faire les efforts nécessaires pour l'abroger.
Trong số những quy luật làm tổn thương quyền tự do tôn giáo của con người, còn đặc biệt nhắc đến luật chống phạm thượng tại Pakistan, tôi tái khuyến khích chính quyền nước này đề ra những nỗ lực cần thiết để bãi bỏ luật đó, nhất là vì hiển nhiên luật ấy được dùng như một cây cớ để tạo nên những bất công và bạo lực chống các nhóm tôn giáo thiểu số. vụ ám sát thê thảm vị thống đốc tỉnh Punjab chứng tỏ cần cấp thiết tiến hành theo chiều hướng này. Đó là sự kính thờ Thiên Chúa, thăng tiến tình huynh đệ và tình thương, chứ không phải sự oán ghét và chia rẽ. Những hoàn cảnh đáng lo âu khác nhiều khi có kèm theo những hành vi bạo lực có thể được nhắc đến ở miền Nam và Đông Nam Á Châu, tại những nước vốn có một truyền thống các quan hệ xã hội an bình. Tầm quan trọng đặc thù của một tôn giáo trong một quốc gia không bao giờ bao hàm điều này là các tín đồ thuộc một tôn giáo khác bị kỳ thị trong đời sống xã hội, hoặc tệ hơn nữa, người ta dung dưỡng bạo lực chống lại các tín đồ ấy. Về vấn đề này, điều quan trọng là cuộc đối thoại liên tôn tạo điều kiện dễ dàng cho một sự dấn thân chung để nhìn nhận và thăng tiến tự do tôn giáo của tất cả mọi người và mọi cộng đoàn. Sau cùng, như tôi đã nhắc lại, bạo lực chống các tín hữu Kitô cũng xảy ra tại Phi Châu. Những vụ tấn công chống các nơi thờ phượng ở Nigeria trong lúc người ta cử hành lễ Giáng sinh của Chúa Kitô là một bằng chứng đau buồn về điều đó. Mặt khác, tại các nước khác, hiến pháp nhìn nhận một sự tự do tôn giáo nào đó, nhưng trong thực tế, đời sống của các cộng đoàn tôn giáo trở nên khó khăn và đôi khi bấp bênh. Vì cơ cấu pháp lý hoặc xã hội chiếu theo các hệ thống triết lý hoặc chính trị đòi có một sự kiểm soát chặt chẽ, nếu không muốn nói là sự độc quyền của nhà nước trên xã hội. Cần phải chấm dứt những mơ hồ như thế để các tín hữu không bị giằng co giữa sự trung thành với Thiên Chúa và trung thành với tổ quốc của mình. Tôi đặc biệt yêu cầu bảo đảm cho các cộng đoàn công giáo ở khắp nơi được hoàn toàn tự quyết trong việc tổ chức và tự do chu toàn sứ mạng của mình, phù hợp với các quy luật và tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này. Lúc này đây, tôi lại nghĩ đến cộng đoàn công giáo tại Hoa Lục với các vị mục tử của giáo hội này đang sống trong thời kỳ khó khăn và thử thách. Đàng khác, tôi muốn gửi một lời khích lệ đến chính quyền Cuba hồi năm 2010, quốc gia đã mừng kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao liên tục với Tòa Thánh, để cuộc đối thoại đã được khởi sự tốt đẹp với giáo hội càng được củng cố và mở rộng.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, di chuyển cái nhìn của chúng ta từ Đông sang Tây, chúng ta đứng trước một loại đe dọa khác chống lại sự thi hành trọn vẹn quyền tự do tôn giáo. Trước tiên, tôi nghĩ đến những nước trong đó người ta dành một tầm quan trọng cho sự đa nguyên và bao dung, nhưng tại đó tôn giáo ngày càng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Người ta có xu hướng coi tôn giáo, tất cả mọi tôn giáo, như một nhân tố không quan trọng, xa lạ với xã hội tân tiến. Thậm chí họ coi tôn giáo là một yếu tố làm mất sự ổn định, và người ta dùng những phương thế khác nhau để ngăn cản mọi ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội. Thế là người ta đi đến chỗ đòi các tín hữu Kitô khi thi hành nghề nghiệp không được tham chiếu các sắc tín tôn giáo và luân lý của họ, và thậm chí đi ngược với những sắc tín ấy, ví dụ như tại những nơi có các luật lệ hạn chế quyền phản kháng lương tâm của các người hành nghề sức khỏe hoặc một số luật sư. Trong bối cảnh đó, chúng ta vui mừng vì hồi tháng 10 vừa qua, Hội đồng Âu Châu đã thông qua một nghị quyết bảo vệ quyền của các nhân viên y tế được phản kháng lương tâm, đứng trước một số hành vi làm thương tổn trầm trọng quyền sống như phá thai. Một biểu hiện khác chứng tỏ sự gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề, và đặc biệt là gạt Kitô giáo, đó là sự cấm những ngày lễ và các biểu tượng tôn giáo trong đời sống công cộng, nhân danh sự tôn trọng đối với những người thuộc các tôn giáo khác hoặc những người không tín ngưỡng. Làm như thế, không những người ta giới hạn quyền của các tín hữu được công khai bày tỏ đức tin, nhưng còn cắt bỏ những căn cội văn hóa nuôi dưỡng căn tính sâu xa và sự gắn bó xã hội của nhiều quốc gia. Năm ngoái, một số nước Âu Châu đã liên kết với chính phủ Italia trong vụ kiện được biết đến nhiều liên quan đến việc treo thánh giá tại những nơi công cộng. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền các nước ấy, cũng như tất cả những người dấn thân theo chiều hướng đó. Các hàng giám mục, các tổ chức và hiệp hội dân sự hoặc tôn giáo, đặc biệt là Tòa Thượng Phủ Chính Thống Moscow và các đại diện khác của hàng giáo phẩm chính thống giáo, cũng như tất cả những người, dù là tín hữu hay không có tín ngưỡng, đã muốn bày tỏ lòng gắn bó của họ đối với biểu tượng này, vốn mang các giá trị phổ quát.
Ngoài ra, nhìn nhận tự do tôn giáo có nghĩa là bảo đảm cho các cộng đoàn tôn giáo có thể tự do hoạt động trong xã hội với những sáng kiến trong lĩnh vực xã hội, từ thiện hoặc giáo dục. Đàng khác, khắp nơi trên thế giới, người ta có thể nhận thấy các hoạt động phong phú của giáo hội công giáo trong các lĩnh vực này. Thật là đáng lo âu vì công việc phục vụ ấy mà các cộng đồng tôn giáo mang lại cho toàn thể xã hội, đặc biệt là cho việc giáo dục các thế hệ trẻ, bị thương tổn hoặc cản trở vì những dự luật có nguy cơ tạo nên một thứ độc quyền của nhà nước trong vấn đề trường học, như người ta nhận thấy, ví dụ tại một vài nước Mỹ Châu Latin. Trong khi nhiều nước thuộc đại lục này mừng kỷ niệm 200 năm độc lập, một cơ hội thuận tiện để nhớ lại sự đóng góp của giáo hội công giáo cho sự hình thành căn tính quốc gia, tôi khuyên tất cả các chính phủ hãy thăng tiến các hệ thống giáo dục tôn trọng quyền đầu tiên của các gia đình trong việc quyết định việc giáo dục cho con em và chiếu theo nguyên tắc phụ đới là nguyên tắc nền tảng để tổ chức một xã hội công bằng. Tiếp tục suy tư của tôi không thể im lặng trước một sự vi phạm khác chống lại tự do tôn giáo của các gia đình tại một vài nước Âu Châu, nơi mà người ta ép buộc các học sinh phải tham dự các lớp giáo dục tính dục hoặc công dân có những quan niệm về con người và về sự sống, mệnh danh là trung lập, nhưng trong thực tế, chúng phản ánh một thứ nhân loại học trái ngược với đức tin và lý trí đúng đắn.
Thưa quý vị đại sứ, trong dịp long trọng này, xin cho phép tôi giải thích vài nguyên tắc mà Tòa Thánh cùng với toàn thể giáo hội công giáo lấy hứng từ đó trong các hoạt động của mình cạnh các tổ chức quốc tế liên chính phủ để cổ võ sự tôn trọng tự do tôn giáo hoàn toàn cho tất cả mọi người. Trước tiên là sắc tín, theo đó, người ta không thể thiết lập một thứ các nấc thang trong mức độ trầm trọng của sự bất bao dung đối với các tôn giáo. Đáng tiếc là thái độ như thế là điều thường xảy ra, và chính những hành vi kỳ thị chống các tín hữu Kitô bị coi là ít trầm trọng, ít đáng được các chính phủ và dư luận quần chúng chú ý. Đồng thời người ta cũng phải loại bỏ sự tương phản nguy hiểm mà một số người muốn thiết lập giữa quyền tự do tôn giáo và các quyền khác của con người. Làm như thế là quên đi sự phủ nhận vai trò trung tâm của sự tôn trọng tự do tôn giáo và việc bảo vệ phẩm giá cao trọng của con người. Những toan tính đối nghịch quyền tự do tôn giáo với những cái gọi là những quyền mới là điều càng ít có thể biện minh hơn. Những cái gọi là quyền mới này được một số thành phần xã hội cổ võ và được tháp nhập vào những luật lệ quốc gia hoặc trong những chỉ thị quốc tế, nhưng trong thực tế đó chỉ là biểu hiện những ước muốn ích kỷ và không có nền tảng trong bản tính đích thực của con người. Sau cùng cần phải khẳng định rằng một sự tuyên bố trừu tượng về tự do tôn giáo thì không đủ. Quy luật nền tảng này của đời sống xã hội phải được áp dụng và tôn trọng ở mọi cấp độ và trong mọi lĩnh vực. Nếu không thì mặc dù có những khẳng định đúng về nguyên tắc, người ta có nguy cơ phạm những bất công sâu xa đối với các công dân muốn tự do tuyên xưng và thực hành tín ngưỡng của họ.
Trong phần kế tiếp của bài diễn văn, Đức Thánh Cha cho biết việc thăng tiến quyền tự do tôn giáo trọn vẹn của các cộng đồng công giáo cũng là mục đích mà Tòa Thánh theo đuổi khi ký kết các hiệp định cơ bản hoặc các thỏa thuận khác với chính phủ các nước trên thế giới. Hoạt động của các vị đại diện Tòa Thánh ở các quốc gia và các tổ chức quốc tế cũng nhắm phục vụ cho tự do tôn giáo. Ngài nói, tôi muốn hài lòng ghi nhận rằng chính quyền Việt Nam đã chấp nhận để tôi chỉ định một đại diện qua các cuộc viếng thăm cộng đồng công giáo quý mến tại nước này. Vị ấy sẽ bày tỏ sự quan tâm ân cần của người kế vị Thánh Phêrô. Tôi cũng muốn nhắc lại rằng trong năm qua, hệ thống ngoại giao của Tòa Thánh càng được củng cố tại Phi Châu. Với sự hiện diện ổn định từ nay được thiết lập tại ba nước, trong đó có vị sứ thần Tòa Thánh thường trú. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sau cùng, trước cử tòa quan trọng này, tôi muốn mạnh mẽ tái khẳng định, tôn giáo không phải là một vấn đề đối với xã hội, tôn giáo không phải là một nhân tố gây ra xáo trộn hoặc xung đột. Tôi muốn lặp lại rằng, giáo hội không tìm kiếm đặc ân và cũng không muốn can thiệp trong những lĩnh vực xa lạ với sứ mạng của mình, nhưng chỉ muốn thi hành sứ mạng này trong tự do.
Vừa rồi là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại cụ già Pinatoji, 94 tuổi người Ý, và bàn phím computer.
Pinatoji sống tại Roma, trong một khu vực trung lưu. Bà là một phụ nữ có dáng vẻ rất đài các, nhưng đơn sơ, tháo vác, mặc dù tuổi đời của bà năm nay đã lên đến 94. Cách đây 4 năm, nhân dịp bà mừng sinh nhật thứ 90, các con bà đã tặng cho bà một món quà đặc biệt, đó là bộ máy tính. Thế là với 90 tuổi đời, bà Pina bắt đầu tập sử dụng phương tiện truyền thông liên lạc kỳ diệu này. Bà bắt đầu kể lại cuộc phiêu lưu máy tính của bà như sau. Về máy tính thì cả đời tôi chưa bao giờ đụng tới, nhưng có trong tay thì tôi cũng mày mò học cách sử dụng. Thế rồi cách đây 2 năm, con gái tôi lén ghi tên tôi vào danh sách thành viên một hội văn học trên mạng Internet. Nó muốn làm món quà bất ngờ cho tôi ấy mà. Đây là một hội thi văn, trong đó mỗi thành viên đều có thể sáng tác và viết đăng những gì mình muốn. Và thế là tôi bắt đầu viết rồi đăng trên trang mạng. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc làm thơ hay viết văn cả, nhưng các con tôi thuyết phục tôi, nói rằng mẹ phải viết lại chuyện đời mẹ để cho các con còn biết về nguồn cội về sau này chứ. Vì không biết phải bắt đầu làm sao, nên tôi đành ghi lại những đoạn ký ức còn in sâu trong đầu óc. Tôi nhớ rất rõ nhiều giai thoại đặc biệt trong thời Thế chiến, rồi những biến cố thời hậu chiến khi mà người ta cật lực ra sức tái thiết quốc gia, đồng thời phục hưng kinh tế. Rồi sau đó, đến thời phát triển hùng mạnh và những năm căng thẳng nội bộ đất nước, tôi viết hết những điều tôi nhớ, biến chúng thành những đoạn văn đơn sơ xúc tích. Điều không ai ngờ được là sự thành công vượt bậc mà những đoạn văn của bà Pinatoji đạt được sau đó. Bà cố ý chọn những mẩu chuyện vui hay có kết cục tích cực, vì bà luôn nghĩ rằng nửa ly nước đầy thì hơn là nửa ly nước cạn. Thế nhưng, có một điều làm bà bứt rứt, đó là càng ngày người trong hội lại càng xa vào lĩnh vực tình dục, chỉ chú trọng đến mỗi một điều này mà thôi. Suy đi nghĩ lại mãi, bà Pina đi đến quyết định, nếu không ai làm cả, thì tại sao mình lại không bắt đầu viết một cái gì đó về tinh thần thánh thiêng? Những đoạn văn thiêng liêng mà bà Pina khởi đăng trên mạng ấy đã được rất nhiều người tìm đọc và họ yêu cầu bà viết thêm nhiều hơn nữa về lĩnh vực này. Bà tự xưng mình là người tín hữu và thẳng thắn tuyên bố là không ưa thích những bài viết có nội dung hoàn toàn tình dục dâm ô. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, hàng chục thành viên khác cũng thú nhận là họ không thích các nội dung có tính cách dâm ô nói trên và họ cũng xuất đầu lộ diện trong tư cách là tín hữu. Họ thành lập nhóm riêng và càng ngày càng đông người ghi danh. Một thời gian sau đó, bà Pina cảm thấy mệt mỏi nhiều và cũng không còn gợi hứng để viết nữa, nên bà đăng một đoạn văn cáo từ. Bà kể, lúc ấy là sắp đến Giáng sinh, tôi quyết định từ biệt hội thi văn bằng một bài viết về thời điểm đặc biệt này. Trong đoạn văn cuối cùng ấy, tôi viết, trong những ngày giờ chuẩn bị lễ hội Giáng sinh, người người chạy đua ra ra vào vào các hàng quán tìm quà tặng. Thế nhưng, có ai nghĩ đến món quà tặng cho vị hoàng tử trần gian mà mọi người sắp mừng lễ hay không? Chúa Hai Đồng sắp sinh ra và được tất cả mọi người mừng đón, thế mà lại chẳng hề được ai nghĩ đến một món quà tặng nhỏ nhoi nào cả sao? Tôi nhớ rõ là đoạn văn ấy đã đánh động tâm lòng biết bao người, và họ viết điện thư yêu cầu tôi tiếp tục cộng tác. Họ nói những chứng tá tôi viết ra đã khích động họ rất nhiều và giúp họ nhận ra những việc nên làm. Nhưng tôi thì tôi hay mệt vì đã lớn tuổi rồi nên đành gác bút vậy. Ngày nay hội văn bút này đã đóng cửa không còn hoạt động nữa, nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với các bạn hữu bằng điện thư. Chúng tôi viết cho nhau, thăm hỏi tin tức nhau hàng ngày. Mặt khác, các thành viên trong hội văn bút cũ vẫn gửi điện thư liên lạc với tôi để hỏi thăm hay là để kể cho tôi nghe những vấn đề của họ và nhờ tôi giúp ý kiến giải quyết. Giờ đây, bộ máy tính đối với tôi không phải là một vật lạ nữa, tuy rằng tôi chỉ dùng máy tính để lướt mạng Internet, học hỏi những điều hay, mới, lạ, và nhất là để trao đổi hay thăm hỏi tin tức bạn bè, thân thuộc mà thôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về tác động của Chúa Thánh Linh trong phụng vụ và thánh lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, từ thời Trung Cổ, một cuộc tranh luận đã diễn ra giữa thần học Công giáo và thần học chính thống liên quan tới lúc bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu Chúa Giêsu. Thần học Latin cho rằng những lời của Chúa Giêsu, quen gọi là lời chuyển phép, đã thánh hiến các chất liệu. Thần học Đông Phương cho rằng lời khẩn nài Chúa Thánh Linh, quen gọi là epikrisis, làm biến đổi chất liệu. Nhờ những cuộc nghiên cứu lịch sử và đối thoại đại kết, người ta nhận thấy rằng cả hai, lời Chúa và Thánh Linh, đều cần thiết để thánh hiến bánh và rượu. Thực vậy, trong suốt lịch sử cứu độ, lời Chúa và thần khí Chúa luôn liên kết chặt chẽ với nhau, như chúng tôi đã trình bày trong bài trước. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về Thánh Linh trong phụng vụ nói chung và trong thánh lễ nói riêng. Một khi đã ý thức được tác động của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ, chúng ta dễ hiểu vai trò của người trong phụng vụ. Phụng vụ không chỉ chiêm ngắm các công trình cứu độ của Thiên Chúa trong quá khứ, nhưng còn khẩn nài Thiên Chúa đến thực hiện công trình ấy ở trên các tín hữu đang họp nhau cầu nguyện. Như đã nói trước, các quy nguyện phụng vụ bao gồm hai chuyển động. Thứ nhất là tưởng nhớ những công trình trong quá khứ đưa tới tâm tình chúc tụng tạ ơn. Thứ hai, khẩn nài xin Thiên Chúa tái diễn những công trình này trong hiện tại, cụ thể là trên cộng đoàn đang cử hành. Lời khẩn nài này mang tên là epikrisis và hiện hữu trong tất cả các bí tích chứ không riêng gì trong bí tích thánh thể. Lời khẩn nài thường đi kèm theo cử chỉ đặt tay lên đầu của người lãnh bí tích, thí dụ bí tích thêm sức chuyển chức hoặc là ở trên đồ vật để mà thánh hóa nước, dầu, bánh, rượu, vân vân. Đi vào chi tiết hơn, các nhà nghiên cứu lịch sử và thần học về phụng vụ đã phân biệt nhiều cấp độ của kinh khẩn nài epikrisis. Cần phải phân biệt chuyển động khẩn nài chung cho toàn thể kinh nguyện, bất cứ kinh nguyện nào cũng bao gồm chuyển động đó, và một lời epikrisis nài vang cụ thể ở trong kinh nguyện được đặt tên là kinh epikrisis. Còn xét về hồng ân mà kinh epikrisis nhắm tới, người ta còn phân biệt hai công hiệu chính yếu, một là thánh hiến lễ phẩm và hai là thánh hóa cộng đoàn. Thánh hiến lễ phẩm, epikrisis consecratoria, biến đổi vật chất thành công cụ thánh hóa. Còn thánh hóa cộng đoàn, epikrisis communionis, biến đổi các tín hữu lên thánh nhờ sự gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu và giữa các tín hữu với nhau. Các học giả vẫn còn tranh luận về thứ tự thời gian của hai công hiệu đó, nghĩa là ý tưởng nào cổ điển hơn xét theo lịch sử. Nhưng thiết tưởng điều này không quan trọng lắm đối với chúng ta. Thánh Linh trong bí tích thánh thể. Mặc dù Tân Ước không có đoạn văn cụ thể nào nói tới tác động của Thánh Linh trong bí tích thánh thể, nhưng chúng ta có thể kéo dài những gì đã bàn về tác động của Thánh Linh trong phụng vụ và bí tích nói chung, được sách giáo lý hội thánh công giáo tóm tắt vào vài điểm chính yếu sau đây. Thánh Linh gợi lên trong chúng ta lòng tin và khao khát tìm Chúa, chuẩn bị tâm hồn để mà đón tiếp Chúa. Trong phụng vụ lời Chúa, Thánh Linh soi sáng cho chúng ta hiểu biết ý nghĩa lời Chúa, cũng như là yêu mến và quyết tâm thực hành. Trong phụng vụ Thánh Thể, Thánh Linh giúp chúng ta nhớ lại những công trình cứu độ của Thiên Chúa, từ đó nảy ra tâm tình chúc tụng tạ ơn. Từ Chúa tưởng nhớ công trình cứu độ đã thực hiện nơi mầu nhiệm vượt qua, Hội Thánh khẩn nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta được thông phần vào hồng ân đó. Ý tưởng khẩn nài tổng quát được diễn tả qua kinh khẩn nài. Tưởng nhớ và khẩn nài là trọng tâm của một cuộc cử hành bí tích. Giáo liệu Thánh Công giáo các số 1105 và 1106. Trong lịch sử phụng vụ, có những truyền thống đặt kinh Epiclesis trước những lời truyền phép, chẳng hạn như ở Santeria. Có những truyền thống thì đặt sau kinh truyền phép Antiochia, Jerusalem, Syria. Tiếp theo những cuộc tranh luận với thần học Tây Phương, người ta nhận thấy khuynh hướng chung của các truyền thống Đông Phương là đặt kinh Epiclesis sau những lời truyền phép. Ngoài ra, cũng có truyền thống như là Alexandria bên Đông, Hispanica bên Tây, phân tách kinh Epiclesis ra làm hai phần. Trước lời truyền phép, gắn liền với kinh chúc tụng Thánh Thánh Thánh, và sau lời truyền phép. Đây cũng là giải pháp mà Thánh lễ Roma áp dụng cho các kinh nguyện tạ ơn được soạn thảo sau Công đồng Vatican II. Kinh Epiclesis được phân ra làm hai phần. Phần thứ nhất đặt trước trình thuật thiết lập bí tích, khẩn nài thánh hiến lễ phẩm. Còn phần thứ hai đặt sau kinh sách trình thuật thiết lập, khẩn nài thánh hóa cộng đoàn. Chúng ta hãy lấy thí dụ từ kinh nguyện tạ ơn số 2 và số 3. Kinh nguyện số 2. Khẩn nài trước khi thánh hiến lễ phẩm. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Sau khi thánh hiến lễ phẩm, chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Kinh nguyện số 3. Trước khi thánh hiến, lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con. Thưa lệnh người, chúng con cử hành mậu nhiệm này. Sau khi thánh hiến, chúng con nài xin Chúa đoái nhiệm hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và máu con Chúa, được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn. Chúng ta nên ghi nhận rằng, nội dung của phần thứ nhất không có thay đổi, đó là xin thánh hiến bánh và rượu, biến đổi chúng trở nên mình và máu Chúa Kitô. Còn nội dung của phần thứ hai thì xúc tích hơn và được diễn tả bằng nhiều công thức. Có khi là xin được kết hiệp mật thiết hơn với Đức Kitô, nghĩa là biến đổi toàn thể cuộc đời là một hiến lễ sống động. Có khi là xin ân hiệp nhất giữa các tín hữu, xin cho tất cả những ai cùng chia sẻ một tấm bánh và một chén thánh thì cũng hợp nhất với nhau thành một thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô. Tuy dù những lời phát biểu có thay đổi, nhưng đại khái chúng ta vẫn nhận thấy những mẫu số chung. Một là tác động của Thánh Linh được gọi là thánh hiến, thánh hóa, biến đổi. Những chức năng này nằm ở trong danh xưng được hướng cho Ngài. Thánh Linh là thần khí thánh hóa, Roma 1:4; thần khí ban sự sống, Gioan 6:63; thần khí tác tạo, Creator Spiritus. Đằng khác, hậu quả của tác động đó là biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa Giêsu, hoặc biến đổi những người thông phần vào mình và máu Chúa Giêsu được trở nên một thân thể huyền nhiệm của người. Nhiều giáo phụ đã có những tác động đó như là kéo dài công cuộc đã thực hiện trong lịch sử. Trước đây, Thánh Linh đã tạo nên thánh thể của Đức Giêsu ở trong lòng Đức Maria. Giờ đây, Thánh Linh cũng tạo nên thân thể bí tích của Đức Giêsu bằng việc biến đổi bánh rượu. Việc thánh hiến bí tích là sự kéo dài của nhập thể. Đối với Thánh Augustino, bí tích được hoàn thành nhờ sự kết hiệp của ngôi lời với chất thể, nhờ có sức mạnh của Thánh Linh. Một cách tương tự như vậy, cũng như trước đây, do sự thúc đẩy của Thánh Linh mà Đức Giêsu tự hiến mình làm hy lễ, dựa theo thư của Gioan Thái chương 9 câu 13-14, thì ngày nay giáo hội khẩn nài Thánh Linh đến như ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn các tín hữu, biến họ trở nên của lễ thiêng liêng, nghĩa là thuộc về thần khí đẹp lòng Chúa. Roma 15-16. Tư tưởng này mang theo nhiều hệ luận cho đời sống tâm linh, được Tông huấn Sacramentum Caritatis khai triển ở phần thứ ba, Cultus Spiritualis số 70. Một thân huệ nữa của Thánh Linh là nguyên ủy của yêu thương và hiệp thông, đó là liên kết các phần tử của hội thánh lên một, tự như các chi thể được liên kết trong một thân thể mà Đức Kitô là đầu. Sau cùng, chúng ta biết rằng hiện thời thân thể của Chúa Giêsu là thân thể hiện vinh hay là thân thể thần khí, 1 Cô-rinh-tô 15:44. Vì thế, tầm nhìn của kinh Epicrisis còn được mở rộng ra hơn nữa. Giáo hội xin cho toàn thể thụ tạo được chia sẻ vào thân thể vinh quang của Chúa Kitô phục sinh. Đề tài này sẽ chuyển sang các đề mục thánh thể với giáo hội và thánh thể với cánh chung.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.